nó là không có cái gì vô biên á, không có phân biệt được biên giới một Phật, hai Phật, ba Phật nữa. Mỗi người ta lại dạy mình như vậy đó. Thì cái này nó làm giống như Phổ Hiền nè, một niệm đi khắp mười phương Phật cúng mà ngon lắm. À, mà tưởng cái gì ra cái đó, còn ở đây mình phải bán tưởng, còn cái là tưởng ra thiệt thôi, tưởng ra thiệt đâu, tưởng cái cao đó lão thì tay chưa được cầm còn thứ còn thứ dữ rồi. Tỏ đây là mình quá tưởng kia, nhưng mà Phật nó nhận cái tâm, cái gì mà có Phật báo nhiều cúng là vậy đó. Không phải là giờ không là giờ mà dâng lên Phật và Bồ Tát nè, hoa được rải lên liền ở trên ngay hư không hợp thành một cái hoa, cái này là cúng bằng lộn á, cái hoa tung lên như nè. Tung lên thường thường á, nếu mà hoặc là rớt trên trên thân Phật, không phải là kết, nó kết thành ra cái lọng hoa che hoặc gì đó, không hợp thành một hoa, hoa đều hướng xuống phía dưới tròn trẻ đều đặn, hóa thành lọng hoa trăm ngàn quan sắc. Cái hoa mà thải lên á thì nó biến thành lọng, mỗi sắc có mùi thơm khác nhau, mùi hương xâm khắp. Cái hương này thì nó nói gì rồi, nó tượng trưng cho những pháp giải thoát giới định huệ, giải thoát về pháp tri kiến. Cái lọng nhỏ nhất đã chiếm trọn cả mười do tuần, cứ lớn dần như thế cho đến che trùm cả tam thiên đại thiên thế giới, theo thứ tự trước sau lần lượt biến mất. Cho là khi mình cúng á, thì cái đồ cúng cái nào nó cũng là to lớn vĩ đại, nó tượng trưng cho công đức lớn. Thường thường quý vị đang trồng trái cây, quý vị cái cây nào nó lớn á, tượng trưng cái công đức dùng đó lớn. Cái trồng sa mạc á, công đức sa mạc là công đức kém nhất á, cái cây đó là những tí như nè. Đó, bởi coi nó ít, ít công đức thì chúng sanh nó nghèo lắm, chứ những sa mạc là nghèo lắm, phải không? Thành ra trong dành đàn nó cái lớn mà tượng trưng cho công đức lớn mà. Cho trời mới làm nên cái thứ tự cái sao lần biến mất, cúng xong á thì cho biến mất. À, nếu không thì lại dùng qua mới rải lên. À, chứ không phải là mình rải lên rồi qua nó rớt tùm lum dưới đất rồi nó thúi này kia rồi không có dù đó không. Họ là quét nữa. Cho tới giờ làm biến nếu xong mình qua mới rải lên, qua nó đã trước trọn chẳng rơi xuống. Ở trên không hư không cùng tấu nhạc trời dùng âm thanh di diệu tán thán đức Phật. Thì nó gọi là còn cúng dùng âm thanh nữa. Cúng dụng âm thanh nữa, cúng dụng âm thanh là càng tống rồi nè, chứ bên nguyên thủy là có vụ này nha. Bên Phật á là có vụ tán thán bằng kén cúng dụng âm nhạc. Ca động Đức Phật thì mà có âm thanh nó diễn tả cái sự ca thán. Thành ra bên còn nguyên thủy á, à, mà nó trong cái giới của Sa Di nó cấm mà không được nghe âm nhạc mà làm lý âm nhạc cúng. Thấy không? Nghe âm nhạc là âm thanh lắm về thanh. Thành nó cấm, tại vì cái thanh nó là cái cửa này nó cửa nhận phiền não mà nghe hoài phiền não. Nó ngăn thành ra trong giới nó là cái giới tự giải thoát cá nhân, nó không do, nhưng mà cái giới này đó là giới lợi lạc chúng sanh. Thì chúng sanh nhiều khi nghe cái âm nhạc đó mà cái tâm nó thích Phật, cái tâm nó thích, thành ra bên đại thừa bắt đầu nó dùng nhạc. Mỗi quốc gia nó dùng mỗi loại nhạc khác nhau nha. Bên Tây Tạng nhạc kêu gọi hồn chứ nha. Thôi được gì đó trời ơi, nghe nó như nhạc kêu ba kêu quỷ vậy đó. Còn nhà Việt Nam á thì đại khái nhạc Việt Nam giống như cò vậy đó, cái nhạc mà giống như đặt lễ đó, nhạc lễ triều đình á, vũ đối thượng tán hộ vũ thượng nè, nó là nhạc tán mà trung á, nhạc là nhạc cung đình, thấy không? Tại hồi xưa là mấy cái lễ cung đình dùng cái lễ đó để mà tán cho nhà vua, tán tháng vua này dùng nó tán thắng Phật. Còn nhạc đào thì cái loại tán nó tán khác, thành là mỗi một cái dùng á là ví dụ cái nhạc khí của bà đại thừa là mỗi khác, còn cái thủy nó không có, cái thủy là đọc bằng giọng thôi, chứ không có cái vụ thành ra bi thủy đó, thì nó ăn rơ lắm, con thủy đi một ga nào đọc nó nó giống nhau, còn đại thừa là mỗi ga anh tây tạng anh tấu lên là bên Việt Nam ngồi ngóc cho là biết làm gì được, Việt Nam ngồi tán cái thì bên tàu cũng ngồi yên thôi chứ không biết làm gì hết. Tại là tán Phật là mỗi cái vùng địa phương nó có một cái loại, một cái tâm tình nó diễn tả khác nhau, một cái vùng nhạc khí khác nhau. Thì nó vấn đề nó tán bằng thành. Thì thời Phật cũng vậy đó, thời Phật có những càng thác bà nó xuống tán Phật đó. Càng thác bà là ngày hương thần á, cái nhạc nó là nhạc thần của trời đế xích. Đờn nhạc hay lắm. Nghĩa là mỗi lần là Đức Phật có cái gì là nó tới tán, đọc những bài ca, tán tụng Đức Phật, công đức họ cũng giữ. Trong kinh nó cũng kể. Thành ra mình cúng dường Phật á thì mình có thể là tán được, tán Phật. Ví dụ như mình có những cái bài Phật Khăn Đông Sắc á, là cái bài đó thực sự đang phải tổng thường đọc cho nó tán như cái tâm tự nhiên mình cảm thấy Đức Phật hay quá, thì mình đọc mình muốn diễn tả cái sự hay đó thì mình tán cho âm nhạc. Nó có những cái bài á thì cái bài đó đọc nó có phước báo, tại vì nó còn cái gì nó nói là nhất giả là kính như Phật nghĩ đã xưng tán như vậy. Thành ra cái người nào không có giọng phải đang tập. Yeah. Tập để mà tán cho nó hay. Nhưng mà nếu nó tán thôi, còn mình thường mình tụng thường, khi nó tán thì mình phải cao thấp thì nó có công đức dữ lắm. Còn nếu mà không có học sao là ca tán thì tán không, tán không thì làm bài văn từ nói về những đức tướng đức Phật hay, mình cũng nhìn đồng bài văn đó đọc lên đức tướng đức Phật như thế nào độ sanh Phật sao sao những cái gì thân khẩu của sao ý Phật sao ý Phật sao 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 công đức Phật như thế nào nào nhà tán ha, cái bài đó cũng bài tán hay mà đọc cũng được, thì nó đi chung với ca tán. Thành ra trong này đó ở trên hư không dùng tấu nhạc trời, tại đối với bên âm nhạc đó là các thất bà là nhất về âm nhạc, hay là nhạc thần hay là hương thần, cái loại quỷ thần đó chỉ ăn mùi hương thôi chứ nó không ăn mùi thực phẩm. Người ta đốt hương, cái loại các thất bà nó hủy hương là nó lo cái loại hương thần, thì đa số chẳng hạn như là Beethoven rồi đó, thấy không, mấy ông mà mấy nhạc sư mà nổi tiếng thế giới là thường thường không biết các thất bà nó phát sanh ra đẻ ra tự nhiên nó biết nhà nghe là họ nhỏ rồi nó thầy dạng nó hết hồn rồi nó còn giỏi hơn thầy nữa. Thành đồng mấy cái loại đó thành ra như cái chủng tử nó có, nó giỏi lắm, đó là nhạc thần. Thành ra mấy cái nhạc là nhạc trời, dùng giống như âm thanh nhạc trời thì cái quy luật oai lực của Phật á, tự nhiên là khi mình nghĩ tới cái âm nhạc để tán thì âm thanh trời nó có những loại âm nhạc nó ca tụng qua đức Phật lên, âm thanh gì tán tán hết Phật này công đức rất là lớn, tán Phật á. Sau này mình thường thường là sanh ra làm vua không à, để người ta phải tung phụng tung hô mình, tán thắng qua đức của mình tán thì mình được cái tán thắng qua đức lợi. Rồi 508 ha, mấy vị Bồ Tát mà đi các vị Bồ Tát coi các bạn á ha, sau khi họ đàm như Phật sự đi cúng dường, đi gặp chư Phật mười phương, đi cúng dường rồi, các loại rồi đồng vân vân vân, thì trong khoảng cách thì trở về nước mình, tức là nếu mà muốn về thì trong chỉ trong tích tắc thôi đã về tới rồi, tức họ đi bằng tâm á, họ đi bằng tâm chứ là thầy bằng thần thông lực và theo nguyện lực của Đức Phật mà đi, đều cùng nhóm hợp tại nên thất bảo giảng đường. À, là cái chỗ mà Đức Phật Ca Di Đà thuyết pháp á, nó làm bằng tích bảo bảy báo vô lượng thọ Phật vì liền vì họ động tuyên đại giáo hiển dương diệu pháp không ai chẳng hoan hỷ tâm giải đắc đạo. Thì lúc nào trên tỉnh là chư Phật cũng thuyết pháp, mà có lẽ là thuyết pháp gần như thường xuyên á, chư Phật hết chư Phật thuyết pháp thì tới Đại Chí Quan Âm các vị kia tuyên đại giáo, khi mà nói là tuyên đại giáo này nó tức là nói về nhất thừa giáo, tức là cái giáo pháp để thành Phật. Thành ra đối với đại thừa đó thì đối với bên cái nhìn của đại thừa đó thì chỉ có đại thừa là diệu pháp thôi, còn bên nguyên thủy á nó gọi là pháp phương tiện, nó không phải là diệu, không ai chẳng hoan hỷ. Thì các vị mà sanh giữa lạc là đa số là có tâm Bồ Tát hết á, thành ra nghe cái đại pháp rồi nè, cái bên nguyên thủy nó nghe đại pháp ra nó bỏ đi nha, như kinh Pháp Hoa đó, Phật thuyết kinh Pháp Hoa mấy trăm năm trăm vị bỏ đi mất rồi, tiếng gì bỏ đi Phật cười nó đi phải thôi, ở lại nó bán pháp thì sao nó gieo mình chìm cái pháp, nó khó vào nó cả đi cũng được. Hôm nay mình nói ra rồi phản đối tâm, có cái tâm mà kinh chống á, sao lại khó vào cái pháp đó, sao không thích nghe Phật nói mày có Phật cái đó thì đâu dám chê, là Phật cái nào đúng thành ra không thích nghe thì về Phật nói ta về đi. Thật ở đây á, các vị mà thấy mình nghe tả câu này là các vị đều sanh tâm quan hỷ, họ biết là các vị này đa số sanh tỉnh nhân duyên tỉnh nó làm gì đó tới thành tâm Bồ Tát đó, thành nghe pháp Bồ Tát thích lắm, tâm giải đắc đạo, cái sự quý học mà cái bồ tâm bị thấm vô nghe pháp thượng tham đó. Hết thế mà hồi xưa tôi phá đại thừa lắm mà phá nguyên thủy đó, không gì cứ dụ đế thì hay coi đại thừa riết mới pháp đó, tôi coi này đọc hay là những gì đọc thôi, tại vì mình có giờ mình phải đi giảng thì dường như vậy mình phải biết hết tất cả pháp nhã để cho biết cái đó tu, nhưng mà đối với mình không còn một cái gì mà nó lo kéo mạnh đó. Thành ra cái khi mình còn nhưng mà mấy anh nguyên thủy thì nghe đại thừa là chóng nó ngộ thì. Nghe đại thừa là chóng à, cái tâm họ là cái nói cái pháp này mà nghịch nó của họ thành ra họ chịu không được, thành ra đây á mà nghe mà điều oan hỷ hết trơn á, nên phải nói là đa số người này là có tâm Bồ Tát hết á, thì nghe cái diệu pháp, nghe đại pháp này, đại giáo này nè mới sanh tâm oan hỷ được, còn nếu không là nghe tự nhiên là cảm thấy nó khác một số khác một số nên nghe không thích. Sang là 3 năm 10 khi nào mà nói tới diệu pháp, nghe tới đại giáo á thì mới gì phải biết nó là pháp đại thừa. Thành ra trong cái đại thừa được luôn là nó là diệu pháp, nhưng là diệu pháp liên qua kinh hay là vân vậy đó, nên là pháp là nó không thể nghĩ bàn, cái diệu này nó không thể nói được. Còn mấy cái kinh của bên đại thừa bên nguyên thủy đa số là họ không có chữ diệu nên nói vậy đó, tại vì khác tông chỉ nó tu, giờ nó tu phải rời hết tất cả thế gian, rời cái phiền não của đại thừa, cứ vào thế gian là bồ tát đạo hoài rồi xong nó làm sao giải thoát, cái pháp nó không giải thoát được rồi, nhưng mà tại vì cái đó tu của Phật đó là giải thoát thành Phật, tức là cái lối giải thoát là 3 năm bị kiếp đó, còn anh nguyên thủy là giải thoát một đời, thành hai chiều hướng nó ngược nhau, một đời này muốn giải thoát phải cắt đứt hết thì đúng rồi, anh là còn lăn phán làm sao mà giải thoát một đời được, mà có cái thứ hai là không có phát nguyện, thành ra kiếp sau mà sanh trở lại, nếu mà kiếp này không giải thoát cái sanh lại quên đỏ đắng hiện như thường, trong khi cái Bồ Tát họ luôn tu tu theo cái Bồ Tát đạo là luôn có nguyện, luôn luôn có nguyện, nên cái sao sanh này là nhớ làm tiếp. Thành ra Bồ Tát tu có hay đó, Bồ Tát tu là thường đi lên không có gì, không giờ đi xuống hết đó. Công đức nó nhiều nên không bao giờ bị khổ nên làm ác hết đó. Đại công đức nhiều nên nó kiếp sau là mình lai công đức, nó kiếp sau này nhiều hơn nữa, lại bắt đầu lại nhớ nhiều cái nguyện công đức, lại làm thêm cái phước đức nó càng ngày càng nhiều, đến một lúc nào đó thì tạo thành mức độ toàn công đức của mình hết. Thì lúc đó thì sao, lúc nào khi giảng xong thì kia đó ha, lúc mà quan hỷ thì lúc đó thì gió thơm thổi qua cây báo ở ngoài đó, ngay khi ấy đó thì gió thơm, lúc mà tâm quan hỷ thì gió thơm thổi qua cây bãi báo phát ra tiếng ngũ âm vô lượng diệu hoa theo gió bay khắp bốn phía, tự nhiên cúng dường chẳng dứt như thế. Thì lúc mà cái tâm mình quan hỷ đó thì có tiếng gió rồi nó thổi qua cây thì phát ra ngũ âm. Ngũ âm biết là cái gì không? Cái gì này có ai chơi âm nhạc không? Bên Tàu nó có ngũ âm à, bên nhạc khí Tây Phương nó có bảy âm nè, đồ rê mi phân la xí bảy âm, còn bên Tàu nó chỉ ngũ âm thôi, là nó cung thương chóc chỉ vũ, nó chỉ vũ. Còn dạng như cái nó không có âm si, âm si với âm pha nó không có, âm si âm pha chẳng hạn như đồ rê mi pha son, thì bên Tàu nó chẳng hạn như pha son á, pha mi pha son á, thì nó bỏ âm pha, nó chỉ có mi và son nè. À, nó có ta rõ giờ la si đô hay la si đô á, thì nó bỏ cái âm si, thì nó có la bỏ cái âm si, si đô la si đô, nó từ la cái lên đô. Thành ra nó phải nói tại như hai âm này đó, hai âm tạo sau này là cái âm này nó cắt bực nhiều quá, nó cắt tới ba bực nè, thành ra bên Tây Phương nó chêm vô ở giữa. Còn lúc mà bên nhạc khí của bên kia đó, thì hai âm này nó cắt nhau ba khoảng, nó dẫn đề cách. Thành ra khi mà chia ra đó thì thực sự ra ngũ âm của Tàu với bảy âm của bên Tây Phương đó, thì nó vẫn đờn giống nhau, tức là đờn những nhạc khí nó giống nhau hết, nhưng mà bên đây nó kiểu như cái này là nó bỏ cái âm giữa này, bỏ âm giữa này thì thôi. Khi cần thì nó nhấn mạnh hơn chút, ví dụ như nhấn xuống chút thì nó âm tăng lên chút xíu, nó tương đương với âm si hay là tăng đương âm pha. Nó là ngũ âm là cung thương gấp chỉ vũ. Thì bên nhạc khí của mình á, nhạc khí của nhạc Việt Nam á, hồi xưa là nó cũng căn cứ vào nhạc khí của Tàu, cung thương gấp chỉ vũ làm ra nên nó cũng có ngũ âm thôi, nó cũng có năm âm mà. Nhưng mà thằng mình có mình là hò sự cống xê sang, âm liếu á là âm xê cao, âm liếu là âm hò chứ, âm hò cao, nó thành hò sự cống xê sang năm âm, nó lấy là ngũ âm. Thì cái ngũ âm đó là để diễn tả toàn bộ với cái những cái âm lục trong cái nhạc khí. Thành ra mày nó cái ngũ âm đây mục đích đó, nó nói là cái tiếng đó là cái tiếng giống như cái tiếng nhạc vậy đó, màu nhiệm để cúng dường. Hồi xưa là tại vì bên Tàu nó chỉ dùng ngũ âm, nó tượng chữ âm, tức là cái tiếng âm nhạc, cái tiếng nó thanh tao nó hay. Khi cái tâm mình nó thoải mái an nhạc đó thì có cái tiếng nó trợ cho cái tâm quan hỷ mình nó không có mất. Thì khi mà cái Bồ Tát nghe đại giáo rồi phát tâm quan hỷ rồi nó bước ra đó, thì ngay đó là có gió thổi ra, thì gió thổi ra nó phát ra những âm thanh, tiếng ngũ âm. Tiếng ngũ âm tức là nó giữ cho cái tâm quan hỷ mình nó là tất cả pháp duyên mà. Nghe cái pháp xong nếu mình tâm dính trong pháp á, từ cái duyên nó mất, cái tâm mình nó bình thường. Cái này nó bắt đầu tăng trưởng cái đó lên. Rồi cái đồng thời là qua rồi nó rơi xuống thấp người mình như nó cúng dường mình vậy đó. Cái là cảnh thắng diệu của bên tôi mà nó tên bên Quốc Lạc, nhưng mà thực sự ra trong kinh này nó nói ngũ âm thôi, nhưng mà thực sự ở trước mình nói rồi, trong khi mà cần á, lúc đó nếu mà cái tâm mình nó cần nghe pháp là đã nghe tông rồi, không cần nữa, ra ngoài không cần, thì lúc đó chỉ có cái để cho cái pháp trong khi nó giữ trong tâm mình thôi, chứ không nghe mà không có xíu pháp mới nữa. Nhưng mà chẳng hạn như lúc đó mình ra tâm mình nó chẳng muốn học pháp mới, thì lúc đó là cái tiếng gió nó thổi qua cái cây đó, nó làm cái pháp âm tùy theo cái tâm của người thôi. Giờ mình mới trong văn đường nghe Phật thuyết pháp rồi ra, mình muốn giữ cái pháp trong tâm đừng cho mất, phải không? Thì lúc đó cây nó chỉ phát ra duyên nghe tiếng âm nhạc để thôi, cái âm nhạc của tâm mình nó vui vui, nó giữ cái pháp không mất thôi. Nhưng mà lúc chẳng hạn như Bồ Tát và Thượng Căn đi muốn học pháp nữa, ra ngoài cái tâm mình cũng duyên pháp nữa, thì cái tiếng gió thổi vào đó thay tiếng âm thành tiếng pháp, là tùy theo mọi người không nhận khác nhau. Hay cũng như là nước trong cái hồ đó, người muốn cao thì nó cao, người muốn thấp cũng thấp đó, người muốn nước cái xối xuống thần thì nó xối xuống thần, chỉ xối vào đó thôi. Thì cái chúng ở trong cái thất bảo dẫn đường đi ra đó, thì có những chúng sanh lúc đó họ thấy pháp đủ rồi, thì trúc trong cái pháp rồi, thì lúc đó là chỉ có nghe tiếng hướng âm thôi. Còn người nào cảm thấy là bây giờ cần nghe thêm những cái luận hay gì nói trong pháp đó, tự nhiên khi mà cái cây nó xíu qua được xíu qua thì mình tâm trên toàn cái hoa cũng vậy, hoa là tung ra để cúng dường cho những vị Bồ Tát đó. Quý vị nghe pháp xong là có công đức nha. Thành ra khi mà ra ngoài cũng như là được công đức mà người ta tung qua, người ta khen gì đó. Thành ra đây nè, để bài muốn phải tự nhiên cúng dường chẳng dứt như thế, tức là phải nghe pháp là mình ra đó, mình được tự nhiên trên công rớt xuống qua trời xuống cúng dường mình, phải không? Cái công báo như vậy.
hết thải chư thiên đều cầm trăm ngàn hoa hương muôn thứ kỹ nhạc cúng dường Đức Phật ấy và các vị Bồ Tát. Thanh văn trước sau qua lại vui vẻ khoái lạc, đấy là liều do vô lượng thọ Phật, gia hộ quay thần và do thiện căn từng cúng dường Như Lai liên tục chẳng thuyết giảm. Do khéo tu tập, do khéo nhiếp thủ, do khéo thành tựu vậy. Thành cái gì đó là khi nào cái gì cũng cái cúng dường cái gì đó, mà cúng dường cái gì mà cúng dường chư Phật này, cúng dường nhiều nhiều thì sao này cái gì ta được cái ta cúng dường lại. Trong kinh điển nó nói đó, trong này nó là sở dĩ á chứ các vị Bồ Tát đó nó được đủ thứ cúng dường như vậy. Đây là do cái công đức của Đức Phật. Do công đức này là do thiện căn từng cúng dường Như Lai liên tục chẳng thuyết giảm. Thành ra bây giờ ngài lấy công đức đó, ngài cho chúng sanh trong cõi nước của ngài. Thành ra cõi nước này chúng sanh cõi nước của ngài thì đi đâu cũng có người cúng dường, thực sự ra cũng có đâu, bạn bè mình cúng dường mình thôi. Như gặp người đó tự nhiên là thấy người đó vậy, tự nhiên đâm cái tâm thích, rồi tự nhiên nghĩ tới cúng dường thì cúng dường đem tặng. Thì lúc đó ông kia ở giảng đường qua thì mấy người ở ngoài họ đi vô giảng đường họ nghe pháp đó, nhân thiên khác có những pháp hội khác đó thì họ cúng dường người nghe, nghĩa là được cúng dường liên tục vậy đó. Các vị Bồ Tát trước sau qua lại vui vẻ phải lạc, tức là cái người tới nghe trước đi ra thì được người, cái người đi tới sau cúng dường người trước rồi họ vô họ nghe đại khái vậy đó. Và khi người trong kia đi ra thì mấy người đã tới nghe đem nghĩ tới người này đã nghe pháp có công báo phúc đức, tùy hỷ nhớ cái hạnh hạnh tùy hỷ gì đó. Sao thấy người kia nghe pháp tự nhiên mình cảm thấy người kia được lợi lạc, tự nhiên cái tâm mình vui mừng phải không, nhiều muốn cúng dường thì tự nhiên hiện được cúng dường rồi đó, hạnh cúng dường rồi đó, xong rồi mình vô nghe nói cho mình ra thì người khác lại cúng dường mình vân vân vậy đó. Thì ba nghe là trước sau qua lại, người trước thì cúng dường người sau, người qua lại vui vẻ khoái lạc, đấy là do vô lượng thọ Phật gia hộ quay thần. Thành ra họ cúng dường một cách dễ dàng và thiện căn từng cúng dường Như Lai liên tục chẳng thuyết giảm. Do khéo tu tập, do khéo nhiếp thủ, đây là do công đức mà do Phật đã tu tập một cách rất là phương tiện thiện xảo, và nhiếp thủ công đức đó thành ra là những công thành nhiếp thủ tất cả những cái thiện căn mà ngài tu đó. Thành ra công đức này nhiếp thủ tức là đem cái đó về để mà làm cái gì, do khéo thành tựu. Và cuối cùng cái nhiếp thủ đó là nhiếp thủ đúng cách, nên cuối cùng là sanh ra ở cõi Phật Cực Lạc đó, tự nhiên là nó có cái thành tựu những cái đó. Cho nên mình nhiếp thủ cái đó vô, nhiều mình nhiếp thủ mà không có đúng cách đó, thì nó sanh ra công đức khác. Thành ra nhiếp thủ tất cả những thiện căn mình tu á, mà nhiếp thủ một cách đúng cách nên cuối cùng giờ thành tựu rồi, cái nguyện được thành tựu, khỏi đó thành tựu rồi, thành ra thành thục được bao nhiêu cái như vậy đó, hay cái gì đã tả ra đó. Chư Thiên Thanh Văn trong kinh điển nó nói Chư Thiên Thanh Văn là nói để mình dễ phân biệt thôi. Tại vì cõi lên cõi nó có thấp có cao, và cái tâm lúc mà phát á, thực sự cõi đó chỉ có một chỉ, thực sự là nó chỉ có thuần là Bồ Tát thôi mà. Nghĩa là cái nhân duyên để cho mình là Bồ Tát, người đó có là Bồ Tát, nhưng mà sở dĩ đầu tiên là tại vì cái người ở dưới này nè là phát về cái tâm nhân đạo nó mạnh, còn mạnh quá. Lên cõi nó thì mặc dù cái thuận cảnh để mà từ cho Bồ Tát tâm, nhưng mà cái tập khí gì về cái nhân á, nhân nó vẫn còn. Thì tạm gì thôi, chứ thực sự nó nói là Bồ Tát mình lên trển là có cái sáu đồng thông, có độ đồng thông rồi thì không còn có dụng một chữ thiên trống nữa, không có thiên căn gì hết trơn, thành là Bồ Tát thôi. Nhưng mà chữ tổ đều nói là luôn cái này luôn luôn thì hoặc là nói đắc a la hán quả đắc cái này cái kia đó, phải nói là tại vì khi mà tâm lượng lên là cõi người lên cũng được, ngạ quỷ lên cũng được, lên được hết á, là ngũ thừa đều lên được hết trơn á. Thành ra cõi đó khi mà cái gì mình lên á thì cái tập khí gì vậy, cái gọi là tập khí là gọi là cái bản thể nằm trong này nó vẫn còn. Càng như người mà phái pháp tiểu thừa thì gọi là còn ở biên địa không có vô, không chịu đưa nghe gặp Phật chư Phật thuyết pháp thì đối với họ là cái tập khí tiểu thừa nó mạnh, họ muốn tự lực, ví dụ gì đó không chịu nghe pháp đại thừa, nhưng mà không có nghe cũng không nghe được, không nghe cũng bắt buộc nghe, gió thổi hoài riết rồi cũng ảnh hưởng à, rồi từ từ mới chuyển tâm lên, thì những người đó lên nó từ từ cái tâm họ sẽ chuyển thành Bồ Tát hết. Giờ nói là cái gì A La Hán lên đó thì 7 ngày sau phải chuyển thành tâm Bồ Tát, nhưng nếu nói gì đó 7 ngày sau thôi. Thành ra cái này nó nói là nói cái điều căn khí mình mới lên thì cái tâm tánh nó vẫn còn, mà anh là lên thường xuyên mà lúc nào cũng có người lên, mỗi người lúc nào cũng có cho xuyên mà cũng có đó. Nhưng mà rồi như được như một vài thời gian sau là đều thành Bồ Tát hết. Ở đây là chứ tổ luận gì đó, nó thực sự nó không có cái, nó đầu tiên mà học nó tánh nó không có phân biệt tướng, cái tướng thì mình đẳng nhau hết đó, và cái tâm cũng là mình đẳng với nhau, cái tâm mà gọi là do nhân duyên khởi ra đó, thì cái cảnh nó thành ra tâm thì cái tâm giống nhau, là cái tâm đó là cái tâm sẽ là cái tâm đó là cái tâm để ngộ đi lý không, ngộ tánh không, thành ra cái tâm nó giống nhau, nhưng mà cái tập khí thì khác nhau, thì căn cứ cái tập khí đó mà nói là nhân thiên gì đó. Thôi chị thổ luận á, cho mấy tôi à, chị thổ cũng thắc mắc cái này nè, tại sao nó nói là bình đẳng về sắc tướng, rồi bình đẳng về tâm, rồi tùm lum la, cuối cùng nói là có nhân thiên có a la hán, rồi tùm lum la này. Rồi đại sĩ Thần Quang, Tôi phải thành tâm 11. Ba nan, các vị Bồ Tát trong cõi Phật ấy phải đều nhìn suốt, nghe thấu các vị tâm tán thương. Nhìn suốt nghe thấu tức là nó nói vậy nè, cái những năng lực thần thông, thiên nhĩ, thiên nhãn. Trên dưới, phía trên phía dưới, trong quá khứ, trong hiện tại. Và thứ lại thì nó nói về túc mạng. Vị lai thì nó nói về thiên thiên nhãn. Tâm lý thiện ác của chư thiên nhân, tâm lý thiện ác của thiên nhân nó là tha tâm, tha tâm. Hay cái người biết tâm của tất cả người khác đó, thì nó là tha tâm thâm thông. Và các loài ngọ ngoại bò trường, miệng họ muốn nói gì, khi nào họ sẽ được độ thoát đắc đạo giảng sanh thì các điều ấy đều được bước cả. Cái miệng họ muốn nói gì, khi nào họ sẽ được độ thoát đắc đạo giảng sanh á, thì tất cả này để nói về cái năng lực là thiên nhãn là biết được vị lai. Thì nó nói là đại khái, nó nói là các vị Bồ Tát trong cõi ấy đó đều có năm lần thần thông, sáu lần thần thông. Thì đó là cái nguyện Đức Phật mà chúng sanh nào mà sanh về cõi chúng ta thì tự nhiên có cái năng lực đó. Cũng như tôi hồi qua thí dụ á, ở đây mình khỏi cần tập bay phải không? Giờ mình chết mình thành con ma là tự biết bay à? Con ma không biết bay vậy? Phải không? Thành con chim biết bay rồi phải không? Đại khái vậy đó, sáu lần tập. Tự nhiên có việc sanh lên cõi Cực Lạc, tự nhiên có thần thông là thực sự là tại vì báo độ đó là cái xúc báo tự nhiên cõi đó. À, còn khỏi này tập lâu lắm à, tập mà nó có cái mà bắt cái thân mình tự cái thân mình bay là mệt lâu lắm. Nghe thầy nói là cái chúng sanh thành nó thấy năng thần thông á, chư Phật á, Phật có độ là lập thần thông để chúng sanh này nữa nó có cái mình nó lợi lạc về vấn đề mà tu học. Nên là thần thông nó có thể đi khắp bậc độ được, biết được tất cả mà cái tâm của chúng sanh để mà độ sanh đúng cách dễ dàng. Hay là biết được cái quá khứ, biết cái vị lai, để biết cái nhân nào họ đang hưởng quả nào, để mình tác cái nhân nào để mà gỡ nghiệp cho họ, hay tác nhân nào để thiện căn họ phát sanh. Tất cả những năng lực thần thông á, nếu mình sử dụng đúng chánh pháp nó thành chánh pháp, chứ tinh dục tà có nghĩa là thành tinh tà pháp. Tôi nhớ như ông Đề Bà Đạt Đao là ra đó là học được năm thần thông còn làm tà thôi, thành ra năm thần thông á, nếu mà cái tâm mình nó tà thì thành tà, còn cái tâm này nó để mà làm lợi lạc chúng sanh, thấy được cái nhân quả nghiệp báo chúng sanh trong quá khứ, thấy được tâm chúng sanh vân vân vậy đó, có năng lực thần túc đi chỗ nào mười phương chư Phật đi được hết. Ví dụ như vậy thì nhân lực này là nó dính mắc cái chư Phật, nó làm lợi lạc chúng sanh, thành nó là nó thực sự á. Bên nguyên thủy á lúc mà Phật mà Phật đó Phật đổi quá thì ngoại đạo nó ghen á, ngoại đạo nó ghét, thành ra cái ngoại đạo nó mới đi là thách Phật để mà đấu lý với nó. Thầy nhớ trong kinh điển nó kể không, Phật đấu lý thì Phật đi, nghĩa là Phật không có đấu lý, thầy Phật bỏ đi từ nước này qua nước này mới sinh ông vua. Tại lúc đó Bà La Môn mà mạnh lắm, xin ông vua, nó từng nghe ngài Cư Đoàn đàn giáo lý rất giỏi lắm, giờ xin đấu giáo lý Đức Phật, ngài mới bỏ ra nó đi chỗ khác, thì nó lại đi theo Đức Phật qua bên kia, cái đá ngoài đà kia nó lại lên nói với ông vua nó xin đấu. Đức Phật đi qua 7 nước, qua 6 nước cái gì đó, tới nước thứ 7 nó vẫn đi theo, nó mới đạo càng lúc càng đông phải không. Ra tới và thứ 7 thì em biết cái vua nào quên rồi, Đức Phật đồng ý đảo phép đấu lý nó đông lại, nó lý nó đông lại cái như thần thông thì đấu nó thần thông. Ờ, Đức Phật mình kim căn thủ gì đâu mà hiện ra cái mà hộ pháp của nó chạy mất tiêu hết rồi, không anh thua luôn cái là anh quê quá, anh bỏ mất, anh dẹp hết một mớ mớ đồ đệ của ông á, thì quy với Phật còn một mớ rồi chánh á thì nó bỏ rồi. Lúc đó nghe ngài kim trụ hiện ra, trời cầm chài đồ ghê lắm, mà đạo sợ chết luôn, nó là đập sẽ chết luôn mà chạy mất hết, chạy mất hết thì sau cái giai đoạn mà thuộc đó phép á thì Phật mới ra cái điều từ rày về sau á, tất cả đệ tử tham dân của ta, đệ tử tỳ kheo ta là không bao giờ được sử dụng thần thông nữa. Tại đó ngoại đạo cũng dám có thần thông mà nó hiện thông ra, thành phần sử dụng thần thông thôi. Tại vì sợ là sau này ta chắc cho thần thông nó là pháp giải thoát, là cái tham gian. Thành ra không được xài nha, xài là phạm giới á. Nhưng mà Bồ Tát á, không xài bị phạm giới. Mà Bồ Tát thì được, là Bồ Tát có năng lượng thông á, quý vị không xài là phạm giới. Tại vì sao? Nơi thần thông là những độ sanh, nó có những lúc độ sanh rất là ngon lành. Những người ca cường, những người nào mà nghĩa là không tin Phật không tin pháp, thần thông là nó nghe liền rồi. À, những người đó là tội, những người ca cường là số một, mà tại mình chủ trương là độ sanh, còn bên kia là chủ trương là tự giải thoát, nhưng mà không có xài. Nhưng sao xài có làm gì, mở mắt để thấy tướng không khắp thế giới, làm cái cốc gì đâu có lợi lạc gì đâu, thì cấm không cho xài. Còn thành ra bên Bồ Tát có năng lực thần thông ha, mà đúng lúc xài mà không xài phạm giới, không phải lúc nào cũng xài nha, lúc nào cũng xài, tại vì xài nhiều quá thì người ta ý lại. Tao chịu làm thì nó thành thông, cứ cần gì không được xài mấy như vậy đó, chẳng hạn như mà xài mình giết phục người ta được, phải xài hay là kẹt quá mà không xài thành thông thì chúng sanh sẽ bị khổ, bị đau này kia, mình phải xài. Nhưng mà không cho nên thể hiện cho người ta biết là mình có thành thông, không nên là sợ người ta nương tựa, người ta chịu tu gì đó. nó nói là cái năng lực á thực sự ra là pháp không có, mình nhớ kỹ lại thừa không có pháp bản thể, nó là vô tánh, không có pháp nào nó thiện nó ác hết trơn. Nhưng mà cái giờ mình vừa tắc giới sở dĩ nó mở thông cho mình á, là tại vì thực sự cái người nào mà kiên cường khó giải nhất, dân cung đồ vô đảng nhất á, khó giải nhất thì phải năng tông lại là non người nhất phục, cái giới là non nhất. Mà nếu mà sử dụng nhiều quá đó thì đâm ra có một cái người ta lại tâm không chịu tu, tại có thần thông rồi cứ giờ đó thôi, người ta không lo mà thành ra có thần thông thôi, nhưng mà sử dụng phải khéo léo. Nhưng mà chiêu mình có thần thông rồi mà người ta cần thì bắt buộc phải xài, nhưng mà xài thiệt khéo, nhiều khi xài một cách âm thầm, giúp một cách âm thầm cho người ta biết. Hay còn những người đó mà nhiều khi mình cần hiển lộ là cho thấy liền, thì có thể hiển lộ ngay tại chỗ cho thấy, thì cái bên đại thừa thì nó bắt buộc, còn bên sử triệt bói cấm, tại không có nghĩ là độ sanh. Thì đang đưa thông làm cái gì? Nhưng mất nó mở mắt hay mở tai nghe biết cái kia là cũng không lợi lạc gì đó. Thành ra không có Phật cắn hoặc không cho vợ. Thành ra tỳ kheo mà sử dụng thông là phạm liền. Nhưng mà Bồ Tát không sao. Đã sử dụng thông nhưng mà sử dụng phải khéo léo. Chứ không có để cho ta ngừng tựa. Nhớ. Không, tại vì chú nghĩ lợi lạc coi. Chứ thực sự ra sử dụng thông bây giờ hại cho người ta nhiều lắm.
Vì thầy ở Sài Gòn nó có cái đức mẹ gì đó mà nó đồn ầm lên mà cả hàng trăm ngàn người nó đến nó coi, mà chỉ là những cái vệt nước mưa nó để ngoài nắng nó ngày rồi nó thành một cái giáo hội Công giáo họ cũng phủ nhận, mà bây giờ dân nó cứ nghe đồn rồi nó đến cách đông
nhiều lắm. Thầy nhiều lắm, chẳng hạn như là đời trên chùa Hương Linh hay chùa này Linh này, nhiều cái vụ đó mà nó không biết. Nhưng mà đại khái thì thực sự phải cái đầy đủ nhân duyên à, nhiều người uống nó cũng bệnh nó cũng bớt, niềm tin á làm cho người ta cái năng lực người ta mạnh đó. Niềm tin á, bên đạo bên Bà La Môn nó có pháp môn thì bị bằng niềm tin á. Khi niềm tin mình mạnh á, tự nhiên cái sinh lực trong người mình nó phát triển mạnh á, sinh lực mạnh thì nhiều khi nó vượt qua được, nhiều khi vượt qua được. Thành ra cái niềm tin nó cũng là một cái năng lực khiến cái tâm người ta an, thành ra nó cũng làm cái lối trị bệnh, cái nó kèm theo nhiều cái khác, vừa là thuốc vừa thêm nữa thêm cái năng lực đó nữa thì nó mạnh. Thì ở đó đây đâu có gì, tiểu bang kế bên đây mình nè, tiểu bang Louisiana gì đó nè, nó có cái làm cũng dùng nó, mà cứ mỗi tháng nửa tháng nó làm lần, nửa tháng một tháng làm lần vậy đó. Trời bên ngoài quốc nó cũng tới, người ta tới là cái đức mẹ nó sẽ nó hiện ra rồi cái gì lùm lưng nước rồi uống trị bệnh rồi thiên hạ về cũng uống, nhiều người trị bệnh được. Hồi xưa tôi ở trong rừng thì con Phật tử nó cũng lên nó rủ đi ông bệnh á, rồi nói rằng mình Phật giáo mình đi chi phải không, nó hỏi linh không, nó nói cũng nhiều người tới cũng hết bệnh. Cũng biết nhưng mà có niềm tin, nó thật sự nó có năng lực. Nhưng mà thằng Thông cái đạo Phật đó là không thật sự à, còn ghê lắm á. Chẳng hạn như bây giờ đứng đây hiện thành ra một cái thân khác thì nó cũng cọp như vậy, rõ ràng vậy đó. Thằng Thông đó là thằng Thông nó thứ thiệt á, còn phải là cái mờ ảo ảo thằng mới độ được cái dân kia, một cái dân mà nó không tin gì nó bắt buộc phải dùng tới thằng Thông rồi. Mày không tin phải không, nó hiện ra cho mày thấy không, nó tin không mày trước mặt thấy mắt thấy tai nghe mà lưỡi nếm gì được hết trơn rồi, nó phải tin thôi. Không, vậy nói cái gì nó mới nghe, lúc đó nó mới nghe. Bây giờ đại sĩ Thần Quang, quý vị cái kinh này thì nên đọc chánh văn thôi, đọc để mình nhớ là cái những cái nhân, những cái chủng, những cái kia để cho mình hành, mình theo cái nhân chủng đó mình hành nha. Còn cái lời giảng ở dưới thì quý vị muốn lãnh thì đọc thêm vậy thôi, nhưng mà chánh văn cái đọc tới rồi nó lợi lạc mình lắm. A Nan, các vị Bồ Tát trong cõi Phật ấy phải đều nhìn suốt, nghe thấu của cái này rồi mà. Ha, các lời ngoại ngoại vậy nè. Thì rồi ở dưới 511. Các hàng thanh văn trong cõi Phật ấy, thân quang chiếu xa một tầm. Quang minh Bồ Tát chiếu xa tâm do tuần. Có hai vị Bồ Tát tôn quý bậc nhất, quay thần quang minh chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới. A Nan bạch Phật, hai vị Bồ Tát hiểu hiểu là gì? Một là Quan Thế Âm, hai là Đại Thế Chí. Thì nó nói về cái quang minh của các vị Bồ Tát ấy. Cái quang minh thường thường nó tượng trưng cho công đức, hay là tượng trưng cho trí tuệ. Đa số quang minh á, nếu mà trong cái điển nó đúng á thì tượng cho trí tuệ. Nhưng mà cái gì mà công đức, mà cái gì mà công đức mà thiện căn nó nhiều quá đó, công đức nó lành nhiều quá đó, người tự nhiên có hậu an. Thành ra nó thực sự á, trong cái sách Nho nó có nói đức trọng quỷ thần kinh á, quỷ thần á nó sợ là nó sợ ánh sáng, cái quỷ thần nó sợ ánh sáng, mà trong nội sáng nó ngộ lắm, có nhiều ánh sáng đen thui à, cái ánh sáng nhiều ánh sáng, cái mặt đen, mặt đen nó kỳ cục lắm, mà có nhiều người bởi vì mà nhiều thằng nó mở thằng nhã rồi nó hỏi nó có nhiều sợ nhất là những người nồi đen, lý do tại sao nhiều màu đen mà không thấy hào quang đó, sao mà trong khi hào quang của nó còn hào quang đen, mắt mình nhìn thấy, nhưng mà cái lò khác nó nhìn vô nó thấy. Thành nó nói là khi mà nó mở mắt mà nó nhìn trong cái cõi trong giới của ma quỷ đó, thì nó nói cõi trong quỷ như vậy đó, nó phân biệt cái quay cái gọi là cái người này mà sợ người kia bằng hai hình thức, là phân biệt bằng thân tướng và thứ hai là phân biệt bằng hào quang. Nó nói mấy con ma đó, mấy con ma kia, những ma vong hồn này kia, nó nhỏ tí như nè, nhỏ tí à, xíu à, nhỏ xíu như nè, cái ông tướng á, mấy ông tướng á, với ông tướng thì cầu cầm đầu cả ngàn con ma này, nó thường bằng đứa nít á. nghĩa là thằng tôi từng nướng cao hơn, đám nhỏ hơn nó phải sợ. Rồi cái còn những cái gì mà gọi là cũng như nó nói là dạ thần á, cái gì mấy thằng bên dạ thần, rồi nội nó dạ thần tối tốt nhìn nổi á, ông đi bằng thân cứ ông cao bằng cái tàu làm nhà lập cái tàu nhà ba tầng á, ba tầng lầu á, to vậy bự vậy đó, thân tướng lớn, cái loài mấy cái loài nhỏ thì nó sợ, mấy cái loài lớn mà nó nói coi chừng, nhưng mà coi chừng có nhỏ nhỏ tí nè để phò quan sáng đực à, thì mấy ông mà to cũng sợ luôn. Nó nói là mấy ông nào có nhiều ông nhỏ thôi mà lớn vậy thôi mà hào quang cầu nhìn nhưng mà quá nó sáng rực ra, thì mấy ông mà thân tướng lớn mà không có hào quang nhẵn ngán nha. Nó nói là trong cái cõi mà trung giới cõi ma đó, cõi ma tụi nó mở mắt thường thường thấy cõi đó thôi, chứ phim chưa thấy nổi. Thế thì phân biệt là nó phân biệt cái vấn đề mà cao thấp, cái hoài lực, cái hoài lực đó là trên dưới thì không được mặt thân tướng thì không được hào quang. Nó nói là sợ nhất là màu đen, tại vì tối cái nó mở nhãn của nó nhìn hào quang màu đen nó không thấy, mà nó vô đền hộ pháp á, định vô đền mấy hộ pháp còn thấy mấy gì hộ pháp thần còn đang thui à, không thấy hào quang mà từng thấy ớn lạnh như thấy sợ lắm. Còn nó nói thấy ngài Di Đà nữa, nhưng mà thấy hào quang mà nói hào quang đen là trong những hào quang mà mình mắt mình thấy không được, nhưng mà nó sáng kỳ cục lắm kìa, tự nhiên thấy khiếp đảm mà sợ lắm, mà mắt thằng nhãn của nó mở không thấy. Còn nó hộ pháp Di Đà luôn luôn cái tay ta cầm cái kiếm dám vẽ trong kình cái kiếm, thì đó nó lên nó xin, nó nói bây giờ nó ngày cái kiếm này cho tao, nó mày lấy gì mày lấy được cái kiếm tao thì mày cứ lấy, nó gỡ không đi ông ơi, nó cầm nó gỡ hoài không đi, nó nói mày không có thoát nguyện hộ pháp mày lấy kiếm không được đâu. nó cầm sao dính tao không nhát tao mày gỡ hoài không được đâu, nó cứ cãi tôi mất rồi. Còn nó ngộ lắm, nó ngộ pháp rồi bắt tông nè, toàn là áo giáp áo giáp gì nghĩa là giống như là từ giả nhiều ngày như là còn hộ pháp năm tông toàn nhận khố không à, giống như là vẫn y vẫn khố, mà giống như cái người rồi mà bên mà thanh niên ở bên độ ở tầng cũng khố, đình hộ pháp mẹ thui lên, họ pháp bên Bắc Tông mà trắng bao nhiều hào quang còn dữ, còn họ pháp bên kia chắc hồi xưa là Bắc Độ là người da đen là sao nha, nó pháp đen thui rồi không thấy hào quang mà thấy ớn lạnh vậy đó, mà cũng khố quá nó vui lắm, vừa coi rồi đi ra. Sao tụi nó mở nhãn nó vô coi. Tụi nó kể cho nghe không? Nó kể nghe. Thật thời gian nó vui lắm, hồi xưa nó học thầy đó. Nó kể nó nói chuyện cho vui, sẵn nó mình giải trí. Học thầy nó nói nghe nói bên chuyên gia có luyện cái phép mà gọi là bắt tiên á. Có không? Nó có chứ. Nó nói mày muốn không tao cho mày. Nói à thầy cho con, ông cho sợi dây. Dây đỏ nó cái dây này nè. Ai đụng vô là bị trói à. Ở đại lộ vô bị trói. Sao? Thì nó mới thử. Nói thử cái nó thấy đang bên đi nghe phải dính nó mau à, dính cái nó tối nó nhắc mình nó khọt đó mà cái đó để đằng bên, nó thằng bên nó kêu cứu, nó bà lớn cái nè, nó kêu cứu trời, cái đám mình nó tới nó kêu cũng như là kêu thằng xuống rồi, hay là nó rờ nó nhỏ cái nó dính rồi trời ơi, tới chừng mà nó tới chừng nó đi chơi đã tối nó về thôi khá nhà kêu vô nhà thấy kêu uống sùm hết, nó kêu nó bắt khó rồi bắt luôn đó, mấy ngàn người nó dính như vậy đó. Hết rồi bắt động dược nó dính quăng thêm mà động dược dính quăng thêm mà dính tùm lum. Ông nói anh vô thờ anh xin lại sư phụ, nó sao giờ sổ chạy không thấy xả, không biết cái tàu xả nó biết cột cái bát hồ ta la, nó còn phú quá trời luôn á. Mà có mấy con ma nào mà vô mà gỡ đó, gỡ với bạn đó mà thấy xì đỏ lắm vậy nè, như cầm gỡ ra nó dính được rồi, nó cột nó nói trời dính lên cái nhỏ con nó gỡ lên cho đó. Còn nó nói mấy ông cậu rồi mấy cái xác cậu cô cậu toàn binh đúng không à, nhỏ tí vậy nè, nó có mấy người lớn đâu, mấy thằng nó nhỏ tí quá à, ma nó là ma ít có lực á, vô mấy ông cậu rồi nhập xác nhập đồng lo con không à. Thế nó kể vui lắm. Thật bác là hán thì tôi cũng không có rõ lắm gì cái lịch sử đó, hình như là mà đó là một cái tích ở bên Tàu á, tám tình cướp vậy đó mà sao hồi đầu thằng nó hán. Thì bây giờ nói về của Quang Minh á, ở đây nói Quang Minh á thì nó nói là thực sự Quang Minh tượng trưng cho công đức, thành ra trong kinh đó là đức trọng quỷ thần kinh, quỷ thần nó nhìn mình nó thấy hào quang, chứ thực sự nó không nhìn thấy thân của mình, nó thấy hào quang. Cái người nào mà đức thiệt là cái công đức cái tâm lành là nhiều á, từ cái hào quang họ sáng đó, mà cái loại mà ma quỷ đó thì nó sống bằng tâm chất, hào quang sáng nó chịu không nổi, nó gặp người nó né ra xa vậy nè, nó không dám tới gần. Ta đủ rồi, cái thần kinh là sợ đó. Còn nhưng mà trong tất cả những cái thiện căn á, cái thiện căn thì nó phước đức, cái phước đức về trí tuệ là mạnh nhất. Thành ra cái người mà đạt được lý đạo Phật là hào quang họ mạnh lắm. Thành mấy cái loại kia gặp cái loại nó chịu nổi. Còn nổi cái phước lành không đó, chứ không sắc sanh đâu, không sớm mà làm thường phóng sanh thường. Và con người đã có cái hào quang rồi. Trong cái bài thông tin học á, bà nói là mở thần nhãn ra thấy mấy cái lớp ánh sáng hào quang á. Nên người ta sẽ hào quang như vậy đó. Ông cây da, ông cây văn gì đó cũng thấy hào quang đó đó. thì bệnh ta đó, ông nhìn vô ông thấy hào quang sao, cái chỗ nào mà nó hào quang nó không được hay là quang nó đang đen chút động biết chỗ đó có bệnh, ông chữa đó, ông Oskia gì đó, trong cái kia ông coi rồi bao nhiêu động đất rồi nước nào chìm xuống đó nhá, là sai đó. Thì tất cả những cái quang minh là công đức đó, là tượng trưng cho cái phước báo, cái trí tuệ. Nhưng mà cõi cực lạc này thì quan trọng là cái cõi thành Phật, ta nghĩ là cái quang minh này là tượng trưng cho trí tuệ. Thành văn là trí tuệ, cái trí tuệ thường thường là nó gọi là nó tự giác thôi, thành nó có cái thân quang nó ít hơn. Còn quang minh của Bồ Tát á là trí tuệ giác tha, tức là thành nó cái quang minh nó rộng hơn. Trong đó thì có hai vị Bồ Tát, có quang minh tức thập thập phương thế giới rồi, giống như là quang minh của Đức Ca Di Đà vậy đó. Đó là ngài Quan Thế Âm và Thế Chí. Thành ra ta mình luôn luôn là nằm trong cái quang minh của mấy ngày này nè. Thành ra mình niệm danh hiệu của ngài này đứng dễ sợ lắm. Tại vì cái hào quang của họ là thập phương thế giới là đang phủ trùm mình, thành ra mình dễ cảm ứng họ đó. Thì trong cái này nó nói đó, không biết họ trích trong kinh nào mà trong này nó có nói đó, là ngài Quan Thế Âm Bồ Tát á, là họ chưa từ trong cái cõi Ta Bà này tu mà thành Quan Thế Âm mà thành Bồ Tát, thành ra có cái nhân duyên rất là lớn của cõi mình. Mà thật sự trong tất cả những cái như bên mặt sông Tây Tạng á, bốn dòng phái đều thờ Quan Thế Âm là hát làm tổ hết. Bốn phái lớn của Tây Tạng bây giờ nè, bốn phái mật tông mà lớn nhất của Tây Tạng đều lấy Quan Thế Âm Bồ Tát làm tổ. Mà thần quyền á, phái thần quyền mà toàn thế giới á, toàn thế giới nó có khoảng cả mấy trăm ngàn phái thần quyền vậy đó, thì trong đó 80% là Quan Thế Âm làm tổ. Ngài có cái quan lực, có công đức lớn chứ cõi này khủng khiếp lắm. Thì trong cái điển này không biết trích ở đâu mà nó nói là Quan Thế Âm Bồ Tát á là cái người đắc Bồ Tát tác, đắc phát Bồ Tát tâm, phát Bồ Tát đạo ở trong cõi Ta Bà này, có duyên rất là lớn cõi Ta Bà này. Chứ thực sự ra cái quang minh của ngài phóng thập phương thế giới, cái cõi nào mà cũng quá độ ra hết trơn, nhưng mà riêng cõi Ta Bà này đó là ngài có cái gọi là cái nhân duyên lớn ở cõi này. Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát này là Thế Chí Bồ Tát thì không biết, nhưng Quan Thế Âm Bồ Tát không biết nó kích kim nào. Thành ra cõi này là cái Quan Thế Âm Bồ Tát đó nó có quay được rất là lớn. Thành ra quý vị mà sau này đó quý vị không có năng lực mà trừ tà ma quỷ quái ai bị quý vị kêu người ta chí thành tinh giảng cho anh, làm sao cái giảng kỹ thuật giảng á, để quý vị giảng làm sao dẫn nhiều cái chuyện mà Quan Thế Âm Bồ Tát tương ứng giải được những cái nạn đó cho ba, xong rồi cứ người ta chí riết, để khi mà người ta có niềm tin chí riết á, ta niệm mới có chí riết, thì cứ ngồi niệm mà cầu khẩn ngày giải thì xong, không là một tháng trời đó là xong dứt hết. Tháng đâu giống nhiều hơn nha, tháng là tà ma quỷ quái gì thư phù ếm nói banh hết á, nó là riêng vấn đề mà vô hình á banh hết. Còn cái vấn đề mà chẳng hạn như là tù rạc cái này kia phải làm thêm mình có mấy loại công đức nữa. Nhưng mà phải có cái niềm tin, thành ra kỹ thuật á, kỹ thuật mà nói ra cái niềm tin á, chị ta thấy luôn luôn ở thế gian là lấy cái quả để mà tính toán, thành ra phải nói là mấy người đó niệm Quan Thế Âm Bồ Tát như vậy vậy, kể cái chuyện ra ha, đời nào nè chuyện ra à, thành tội thì ông cấm tình trạng gì thì mình anh kể ra chuyện khoảng mình nhớ chẳng hạn như mình coi những chuyện Quan Thế Âm cảm ứng chuyện những lần vậy đó, mình kể ra chuyện khoảng 10-20 chuyện là có niềm tin rồi. Bây giờ mình nói bây giờ anh kiếm mình Quan Thế Âm Bồ Tát nè, cái này kia đầu tập để xong trụ tâm dạy cho cách trụ tâm dạy cách niệm rồi nói làm sao cái chi tiết làm sao cho họ tập. Đương nhiên khi họ cần á, khi họ cần thì họ tập dữ lắm, nhưng mà phải có niềm tin mạnh bằng cách kể chuyện thôi. Khi mà họ có niềm tin họ tập mạnh dữ rồi, khi nào mà linh ứng thì đương nhiên cái niềm tin tự nhiên có sự chứng thực. Đó là lúc đầu là nó không cần nói mà mình dữ nè. Lúc đó thì dẫn họ đạo vào đạo luôn. Thường thường các vị Bồ Tát mà ở cõi mình như này, Địa Tạng là Văn Âm mà Phủ Hiền hay Văn Thù ở cõi mình á, nếu mà trong cái họ trụ của mình á mà làm Bồ Tát hành á, thường thường cái thân chánh của họ là trụ ở cõi nào thì sách Thiện Giáo với Mật Giáo đều nói là các thân mà gọi là cái thân chánh của họ đó trụ là trụ ở cõi ở trời Sắc Thú Cánh á, tức là cái cõi trời tột cùng của tứ thiền. Thì trụ cái đó thì trong cái tâm của ngài nó ngày cái chúng sanh cái này đang cầu Quan Thế Âm Bồ Tát, cái tâm này mới hiện trong cái thân. Cái tâm nghĩ cái thân hiện ra cái thân xuống ngay cõi đó. Cái thân chánh á, nghĩa là cái gọi là giống như là cái pháp thân á, thân trụ ở trời Sắc Thú Cánh, nó gọi là Akanika Thiên. Akanika Thiên gì đó. Akanista đó. Nó còn Sắc Thú Cánh. Thì cái cõi nó như ngài luôn luôn nhập định nha, cõi đó không phải là thân đâu, cõi đó là cõi tứ thiền, thành đó nhập định không à, ngoài thiền không à. Nhưng mà chẳng hạn như chúng sanh ngài để cái tâm này nói là chúng sanh nào cần gì cầu khổ của ngài thì vừa nghe tiếng thổ rồi cái tâm cái định của ngài bao trùm luôn cái trong cái tiểu thiên thế giới này nè. Thế gian ngài này vừa cái cầu khổ là cái tâm này bắt được cái tần số đó là tâm nghĩ ra cái tướng thiện là một thân liền. Mà cái chuyện đó là hồi xưa mấy dân mà anh sư huynh tôi đọc đó, ông nói là đang ngồi rùa, ông nói rùa phải không, nói rùa đang ngồi mà thiền này nè, đang tâm tôi ông chú tự nhiên thấy trước mặt mình thiền trong cái tâm mình, rồi trong trước mặt thiền trong phần y chang mình ngồi vậy đó. Rồi con đang tiếp tục đọc giùm ông, nhầm coi sao nó rùa thôi nha. Ông nói một hồi trong cái thân mà trước nó thấy nó tưởng trong cái hình nó tưởng ra một cái thân, tự nhiên trước thân nó xẹt ra một cái thân hết, nó thiệt hai ba thân vậy đó. Ông ngồi ông thấy mà cũng là mình thôi, mình nghĩ ra một thân, thằng đó nó là tưởng, rồi trong cái thân nó tưởng nó hiện ra thân. là ý sinh thành, ông nói ý sinh thành, thành nó sanh liên tục. Thành là thành đó, Bồ Tát Quan Thế Âm ngồi đây là nghĩ sanh cái thân, và cái thân nó xuống dưới trần, cái thân nó cần làm cái gì đó, nó nghĩ rằng cái thì cái sanh nó là thân nữa, sanh gì đó. Mà cỡ chừng mà Bồ Tát mà coi như là Quan Thế Âm Bồ Tát cỡ chừng xây như thập địa địa giáo Bồ Tát thì có thể là một thân sanh ra được vô lượng thân. Bồ Tát sơ địa đó một cái chánh thân sanh ra 100,000 hơn. Còn Bồ Tát mà diệu giác á, có liên quan tới Bồ Tát nè, nghĩa là diệu giác là càng đẳng thành đẳng cách đẳng thân giác rồi không? Thì một thân là sanh vô lượng thân, tức là một thân ngồi chánh điện mà sanh nha, hết cái này sanh rồi bắt đầu cái thân sanh ra nó sanh. Thành ra nó mới làm là vô lượng vô hạnh chúng sanh, chỗ nào cần cũng sẽ làm được hết rồi. Chứ tôi hỏi là không sanh vô lượng thân nữa, hỏi cho 100 người niệm A Di Đà Phật mới chết một lượt rồi sao đi trước trời. Rồi anh bây giờ chẳng hạn như bây giờ anh ở Việt Nam anh niệm Phật anh chết rồi, rồi Đức Phật Di Đà đi trước Việt Nam rồi sao đi trước anh Mỹ. Toàn là nghĩa là thân nó đều sanh đó, mà nó sanh đó là gọi là thân thiệt hay thân giả, không có ai nói thiệt giả được, nó thiệt cũng tật, nó giả cũng tật, nó cũng là cái thân kia nó sanh ra mà làm sao nó là giả được. Rồi mắt đó là lúc đó ngài phát nguyện, lúc đó phát nguyện thì cái Bồ Tát họ phát đủ lượng nguyện hết trơn, trong lộ trình nó phát lượng nguyện, lúc là nguyện là nguyện dương, lúc là nguyện đủ thứ đó, lúc là nguyện toàn trời giới thích. Thì có một kiếp đó là ngày là thấy chúng sanh khổ quá thì ngày nguyện là ngàn tay ngàn mắt. Ngàn tay là đặt cứu vớt, ngàn mắt là chiếu soi. Ngàn tay nghĩa là phương tiện đủ khổ loại phương tiện hết. Phương tiện nào cũng có cái tay xuống để nó đỡ, một tay cầm một loại thứ tượng trưng một phương tiện khác. Ngàn mắt là nhìn tám phương bốn hướng, chỗ nào cũng có đại khái vậy đó. Lúc đó là chúng sanh đời nó khổ quá đi. Nó quá hiện là ngàn tay ngàn mắt. 513. Còn đại đương gian đại thế chí thì cười quay là cũng dữ lắm à. Đại thế chí á, bên mặt tông á thì nó tương đương là thế chí là đại lực. Tức là dũng dễ sợ lắm. Thành ra nó nhiều khi nó đồng nhất với ngày thế chí là một ngày hộ pháp mà gọi là cực lớn ở Cực Lạc. Mà thường thường á, Cực Lạc á là cái tranh tướng nó tốt đẹp tăng nghiêm mà đâu có vẻ cái người hung dữ. Nhưng mà bên mặt tông á thì nó làm cái đàn pháp thì nó vẫn có cái gì đó, nó gọi là gì, kim cương thủ. Kim cương thủ nó là một bác thằng đại lực. Khỏi ra để thủ hộ coi đó, thành cái thương thủ á, nghĩa là không có không để dấu bằng Đại Thế Chí, nhưng mà cái tâm mình khi mà nói vậy đó tự nhiên mình nghĩ là đây là một hình thức của ngài Đại Thế Chí. Đại Thế Chí là đại lực Đại Thế Chí Bồ Tát, còn cái lại bi của Thế Âm Bồ Tát cái dù gì đó. Thành ra này không kinh điển á, ngày Đại Thế Chí Bồ Tát nhập định thôi không sao đó, thế mà xuất định cái ngày bước cái chân đó là thế giới rung động rồi, thế giới rung động là rung rinh như động đất vậy đó. Kỳ đó bên tàu nè cái ông kia là trong tam tôn là ông là phái Đại Thế Chí mới chết chứ. Ông tu là ông có niềm thế chí thôi. Tại vì đó ông phát tâm, ông làm cái tượng là thế chí. Ông làm xong cái tượng tan hoàng đẹp lắm. Ông mới vừa thừa phương cũng vừa thấy đất tung rinh liền nha. Ông trong kinh điển mà mấy về đó, về tây đường về tây phương hay gì đó, đường Cực Lạc có cỡ lên đó. Ông vừa cúng vừa liền niệm thế chí cái là làm như cái tâm ngày quá như là khẩn thiết quá kính trọng không? Ngày xuất định sao đó? Ngày nó đồng ngày cái tâm ngày hướng tới này bước đi cũng như là nói là khi mà ngày thế chí mà dở chân động chân cái là bước cái chân một cái thì cứ là cả thế giới nó chấn động. Lực lớn gì đó, thành ra lúc đó mà ông vừa ông nói không tin nha, ông nói là lúc mà làm vừa hương cái tâm mà vậy, cho lúc đó ngày giáng năm mà sao đó nha, tâm quá thành đấy mà giáng năm, thật sự như khí đất nó chuyển sôi gì là giống như động đất vậy đó. Hai vị Bồ Tát ấy ở trong thế giới Ta Bà, tu Bồ Tát hạnh nè, hai Bồ Tát này nói là có duyên với Ta Bà nè, sao trong này nó nói là trong kinh này, nó không biết là nó trong kinh này giảng sanh cõi kia nè, thành ra hai vị Bồ Tát đó có nhân duyên rất là lớn cõi mình. Thành ra thường thường là độ sanh hết thập phương thế giới, thực sự trong tâm các vị Bồ Tát là bình đẳng độ sanh, thực sự nó không có phân biệt độ sanh ở cõi này nhiều hay ít. Nhưng mà cái cõi mình là cái cõi có nhiều nhân duyên giới đối với ngài, giờ ở đây ngài thành đạo là những người dính líu với ngài nhiều lắm. Thành ra thường thường là có sanh ra thường ở hai bên Phật A Di Đà. Muốn đến vô lượng chỗ Đức Phật trong mười phương thì cứ nghĩ tới liền tới nơi. Thì ông những hai vị Bồ Tát này muốn được vậy mà tất cả các Bồ Tát sanh ở cõi khác ở tất cả các chúng cái chúng sanh mà sanh về cõi đó đều được năng lực đó hết. Hai ngày hiện sống trong cõi này làm đại lợi lạc, tức là hai ngày thực sự cái thân chánh của ngài đó, cái thân đúng nghĩa thân chánh của ngài vẫn ở cõi Cực Lạc. Thiện nam tử thiện nữ nhân trong đời nếu ai gặp nạn gấp hay sợ hãi thì chỉ cần quy mạng Quan Thế Âm Bồ Tát thì không ai là chẳng được giải thoát. Đây là cái bản nguyện của ngài Quan Âm. Ngài Quan Âm lý bi làm thể, bi là nhờ gánh vác các khổ của chúng sanh, thành ra này có cái năng lực giải thoát mà linh lắm nha. Thì mà cái lực Quan Âm á mà cõi này á mà mấy mà thằng Quyền nó được gặp á, biết Quan Âm nào, thằng Quyền nó gặp hoài à, gặp Quan Âm Nam Hải, xuống ăn là có rừng trúc á, trúc có con chim á, chim là đỏ á, rừng trúc á, rồi trúc lâm á, bây giờ thằng Quyền nó gặp nhiều là gặp Quan Âm Nam Hải, mà ông nói cái bà đó gọi lực dữ lắm, mà bà đó đi đâu là có 8 vị kim cang đi theo nha. Càng như mình đọc cái kim cang á, đọc kim cang nó có là Quỳnh Thị Cầu Kim Cang, rồi Tiêu Tức Trai Kim Cang gì đó nhớ không? nó thấy đàng hoàng mà, thấy đi đâu là có tám vị đi trước, mà tám vị đó là tám cái vị mà trong cái kinh Kim Cang nó kêu ra đó. Thì ra là mấy dân mình mấy dân thần quyền nó đi nó nói trời mấy Kim Cang dữ lắm, lên hung hổ lắm, sợ lắm, thành ra ngày qua tới đâu là không có ma quỷ nào hết. Mà ngày đó anh có cái ngộ, ngày rất là từ bi, thằng ngày đi tới đâu á mà có dòng hồn của bắc bắc là bắt đầu ngày thâu hết, ngày nhận về là dài lên phủ lên cái bộ đại sơn nó dừng trúc của ngày nó là dài. Thành cái tuổi nó nói là mấy người nó khi mà lên trển trời cái con nít nó lên nữa đó, như là như chúng sanh mà nó sanh về cái khỏi đó ngày đem về dạy chúng sanh như dân ma trời quỷ trời thần như đem về đó. Thành nó nói là tôi thấy nghĩ là đúng rồi, tôi nói là đúng liền, người không có con sinh là được liền. Nhưng tại vì mấy chúng sanh nó nhiều người cái thiện căn đầy đủ rồi, ngài muốn cho xuống trần để làm công đức cái kia đó thì ngài gửi xuống, nhưng mình xin thì cho trển nhiều lắm. Dư rồi nó nhiều lắm, nó đánh lừng lên này đi khắp nơi mà đi biển chết thì chết rồi dạy đạo cái con mà là ma, mấy con ma mà nó khổ lắm. Người lớn hết người yếu khổ lắm. Thành ra nó đi theo ngày gì nó học, thành ra nó trận đánh nhiều lắm không. Thành ra những mình không có con sinh thì mình cho thực sự là sinh là những người nào thấy cái nghiệp lại là thở được rồi, nhưng cái độ xuống tầng không có làm ác nữa mà tâm đó riêng mình. Thành ra có vụ là sinh con em á linh lắm, mình dễ cho lắm không, dễ cho lắm, tại vì ngày thâu về nhiều quá mà nó đâm độ xanh ngày mặn ngày đậm bi, mà gặp ai cũng đem về hết đó. Mà mấy người mà giữ ở tỉnh nó không dám giữ tại vì có tám vị Kim Cang kia giữ quá nên nào nó mới là nó đục chết luôn á. Tại là thiền thôi, tại nó giải pháp từ từ rồi thiền. Thành ra trong này không ai là được, tại trong này nó thay vì là hai người chỉ nói và hai vị Bồ Tát, nhưng trong này nó lại cuối cùng là nếu ai gặp nạn gấp hay sợ hãi thì niệm Mô Âm thôi, không có điểm Đại Thế Chí. Thì cái nguyện lực Đại Thế Chí đối với cõi này có lẽ nó không có duyên nhiều ngày không em thời điểm không em đó. Nhưng mà Đại Thế Chí theo bên mặt tông á thì tôi nghĩ là Kim Cang thủ thì Kim Cang thủ nó có quay lực là hộ pháp rất là mạnh, còn cứu khổ là ngày mặt em. Đại Thế Chí là quan niệm là giống như nếu mà ngài là Kim Cang thủ thật sự thì ngài có cái năng lực hộ pháp, tại vì cái ngày Kim Cang thủ trong kim là có quay lực ngày hiện ra thân tướng hung nộ dễ sợ lắm kìa. Hộ pháp loại pháp nghĩa là rất cái loại mà tà ma quỷ quái mà là phá hộ pháp đó, gặp là sợ lắm. Thì mà âm tâm bi lắm, thì loại nào cũng thương hết. Còn cái loại này nó trí, trí dũng theo nó trí. Anh mà tới mà tôi lén phén mà tới cứ là phá là chánh pháp là đục trước, nói chuyện sao không? Thôi chứ nguyện lực hoàn thành. Này đại này anh đang trong cõi Phật ấy, tức là cõi Cực Lạc á, cả hết tại hiện tại vị Lai Bồ Tát đều sẽ rốt ráo là nhất sanh bổ xứ. Tức là những Bồ Tát đang hiện giờ nè, là Bồ Tát sẽ sanh về. Bồ Tát gì là ai? Tức là Bồ Tát người nào sanh về đó sẽ thành Bồ Tát á, đều sẽ rốt ráo là nhất sanh bổ xứ. Nhất sanh bổ xứ á nghĩa là một đời thôi là thành Phật á, ta gọi là nhất sanh bổ xứ. Nhất sanh tức là một lần sanh thì được bổ làm Phật, bổ làm cái chỗ làm Phật, nên nó là nhất sanh bổ xứ. Tức là cái đời này là đời cuối cùng của mình. Cái hay như Bồ Tát Thích Ca, cái ngài Thích Ca Mâu Ni đó, mà trước khi thành Phật ở cõi Ta Bà này nó thì ngài là Bồ Tát Hộ Minh ở cõi trời Đô Sức á. À, lúc đó là Bồ Tát Diệu Giác, Bồ Tát Địa rồi, Đô Sức. Thì cái nhân duyên đầy đủ á, thì trong cõi Đô Sức là mới giáng tay, ngày giáng tay, ngày xuống, ngày xuống sanh thành Ca Tỳ La Vệ. Hôm đó mà gặp vua Tỳ Phạn mà mẹ là mà hậu Ma Gia sanh ra, ngày. À, thành đó, đó nhất sanh bổ xứ, thành ra Bồ Tát Hộ Minh á, trước khi thành Phật là Bồ Tát Hộ Minh là nhất sanh bổ xứ. Một lần sanh nữa thành Phật, cái lần đó là lần cuối cùng của ngài phải không? Là Bồ Tát cuối cùng rồi, khi ngài sanh ở cõi này cõi trời là một lần duy nhất là thành Phật, nhất sanh bổ xứ. Thì giờ người Bồ Tát nhất sanh bổ xứ bây giờ ở thế giới Ta Bà này là Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc đang cũng ở trong đời Vô Sức, thì tới khoảng 8 triệu năm nữa đó, hơn 8 triệu năm nữa đó, thì ngài sẽ hạ thai xuống trần. Thì một lần sanh nữa thì là thành Phật, nhất sanh bổ xứ thành Phật. Thành ra Bồ Tát ấn tỉnh đó là nhất sanh bổ xứ thành Phật, tức là còn một lần sanh nữa thôi sẽ thành Phật. Thì nhất sanh bổ xứ thành Phật mà không phải quốc độ nào mình cái khả như quốc độ của mình.